Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Các bạn cứ tưởng lầm là vận mạng của các bạn là hơn mọi người, nhưng mà kỳ thật bạn không hành thì không bao giờ hơn được. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta có cơ hội tu, có cơ hội trở về với sự quân bình sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta lại càng thương yêu ta nhiều hơn, càng quý ta nhiều hơn. Một giờ phút khắc của các bạn thức tâm là càng không vũ trụ reo mừng. Chứ không phải là bỏ đâu các bạn, quý lắm. Sự cấu trúc siêu nhiên đã tạo ra hình thù của các bạn tại thế gian này là rất tinh vi. Và tâm linh của các bạn càng tinh vi hơn. Cho nên sau thời đụng độ với nhau rồi, các bạn thấy đầu óc của các bạn tinh vi, mở ra rất nhiều, thương yêu rất nhiều, xây dựng rất nhiều. Rồi các bạn mới dùng thấy sự trì trệ của chính bạn, các bạn mới cố gắng hơn, các bạn nhoi lên để học thêm, tìm hiểu thêm và thanh tịnh thêm. Cho nên chúng ta đã tu rồi chúng ta mới thấy rằng sự sàng sảy của thiên cơ rất quý. Nếu không có sự sàng sảy của thiên cơ, làm sao nhân sanh có cơ hội tiến hóa? Chúng ta không khởi gợi ra ý này ý nọ, làm sao chúng ta lập lại trật tự cho chính mình? Cho nên ngày hôm nay các bạn không nhiều thì ít cũng lập được một phần trật tự cho chính các bạn. Rồi đây các bạn càng tu càng đi tới rồi mới sử dụng phần sáng suốt. Càng sáng suốt thì càng giữ mình thanh tịnh, càng sự sáng suốt thì càng giữ giới tu học. Giới ở đâu các bạn? Chính các bạn đã ta bà hướng ngoại, là người phá giới. Và bây giờ trở về với nội thức, càng ngày càng bừng sáng thì đương nhiên các bạn không tham gia những sự ta bà ngoại cảnh nữa. Thì giới đó là giới thăng hoa vô cùng. Giờ đó là cuộc hành hướng trở về với nguồn cội. Lúc nào các bạn cũng hướng thượng để suy xét. Trật tự của càng không có, nhưng mà thực hành thì nhân gian chưa. Thực hành tùy theo sự tu học của mọi người mà thực hành giới luật của thiên cơ. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, càng tu các bạn càng hiểu luật. Thiên đàng trong bạn, địa ngục trong bạn, nhân gian tốt đẹp cũng do bạn mà thôi, mà tạo cảnh thù oán cũng chính bạn mà thôi. Cho nên phải hiểu điều này và tự lập lại trật tự chính mình, càng sớm càng tốt. Chứ các bạn thấy rõ thiên cơ đâu? Trong sự cấu trúc siêu nhiên của bạn là thể xác này, nó giới hạn trong tuổi tác các bạn sợ. Nó sẽ đục sụp đổ như cảnh động đất nếu các bạn không chịu tu, không giữ đức, không hướng thượng, không giải thoát, thì các bạn sẽ tự chôn vùi tâm thức của các bạn một lần chót này nữa mà thôi. Chúng ta đã bàn luận rất nhiều, ngay các bạn đã bàn luận sau giờ thiền, trước giờ thiền, đại nguyện các bạn tràn lan thề với trời Phật đang còn đó, mà thực hành được bao nhiêu. Cho nên ráng đi các bạn, đi ôm một bệnh tật eo hẹp nữa, mà phải nới rộng trong cái thức hòa đồng sẵn có. Các bạn đã là một người mẹ hiền, một người cha yêu dấu, một người anh, một người chị, một người em, trong vòng tiến hóa của sự thương yêu vô cùng tận. Các bạn đang ngâm trong biển yêu của Thượng Đế, đang đi, đang đi, đi trong mọi sự thanh nhẹ của các bạn, đang xây dựng trong điều cởi mở. Không nên ôm lấy sự tối tăm, giận hờn, rồi đau khổ và ngưng trệ, làm cho cả bánh xe tiến hóa điểm yêu của Thượng Đế, cho nên ô trợ có ích chi cho bạn không và có ích cho người không? Chúng ta thấy những điều không cần thiết không nên sử dụng. Chúng ta đã cố gắng thực hiện lời nguyện của chính chúng ta. Nhiều bạn tu tới nửa chừng chán đời muốn hy sinh tánh mạng. Ôi tội lỗi biết là bao nhiêu. Tánh mạng này đâu phải của bạn tạo ra, của Thượng Đế mà bạn đem bằng liền một cái thì thế nào? Chuyện ông trời làm sẵn cho mình, trồng sẵn cây cho mình ăn trái mà không biết ăn thì đi tới quỷ hoại. Rồi làm sao? Làm sao tiến qua? Trước mặt người sáng tạo các bạn nghĩ sao? Các bạn thấy có tội. Chứ không phải cái nguyên sinh đó là anh dũng đối với bạn đâu. Không. Yêu hẹn. Có tất cả trong tay không biết sử dụng là ngu muội. Mà sau cái ngu muội là yêu hèn, mà sau cái yêu hèn là thành ma quỷ. Các bạn thấy chưa? Đều ở trong bản mà ra. Ma quỷ cũng bạn, hiền nhân cũng bạn, thân thần tiên Phật cũng là bạn mà thôi. Không biết làm sao, biết đường lối đi đi. Chúng ta phải biết những cái đó do ta tạo, chúng ta mới vắt được đường lối để đi, đi tự, đi nữa. Đi bằng một cái ý chí vô cùng thanh nhẹ. Nụ cười luôn luôn xây dựng trên đôi môi các bạn. Mở ra, nó mới có nụ cười. Đâm lại làm gì có nụ cười các bạn. Chúng ta ở trong một căn phòng eo hẹp mà đâm bít bùng rồi cũng chịu không nổi đâu các bạn ơi. Cho nên mọi người đều sống trong cái gia đình eo hẹp, nhưng mà quên cái gia đình vĩ đại của nhân loại, của cả càn khôn vũ trụ, thì nó thua lỗ vô cùng, thất thoát vô cùng. Chúng ta không phải sống cho ta đâu. Chúng ta sống trong cơ cấu bởi thiên nhiên siêu nhiên mà có, thì chúng ta phải sống với cơ cấu siêu nhiên. Mà siêu nhiên thì cho tất cả, không có cho chính ta. Cho nên hạnh tu các bạn càng triền miên sáng suốt thì cha trời là nhẹ gánh hơn, cha thế gian cũng vui mình. Thấy tâm tâm con tôi được thay đổi, biết thương yêu, biết hy sinh, biết xây dựng, nó không có hoang phí trong một cuộc mong muốn của nghiêm phụ. Cho nên ý chí của các bạn là quan trọng. Chúng ta đã từng bàn bạc làm sao giải thoát. Ngày nay chúng ta có cơ hội thức tâm là có cơ hội giải thoát. Tại sao chúng ta không thức tâm? Mà thức tâm là gì? Thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thấy rõ sự phản tắc của chính mình, thấy rõ chúng ta đâm đầu đi xuống thay vì đi lên. Cho nên một kỳ cấm xây dựng phải phân tắc tinh vi. Hiểu mình mới hiểu họ, xây dựng cho mình được mới ảnh hưởng người ta. Cho nên các bạn vẫn trên đường đi, cùng tôi đi, chúng ta đồng đi, thì mọi trở ngại không còn với chính chúng ta nữa. Vô vi là không khóc, có gì phải trách móc, phải xây dựng là cần thiết. Nhưng mà chuyện siêu nhiên cấu trúc, các bạn thấy rõ chưa? Mấy tuần nói về siêu nhiên, nhưng mà siêu nhiên không đụng với nhau, làm sao trở về với sự cấu trúc siêu nhiên? Khối này kết hợp với khối kia kết hợp với khối nọ, rồi thanh lập trượt, rồi lưu thanh, rồi thanh lập trượt, rồi lưu thanh, nó mới là thành tựu. Cho nên các bạn đang ở chu trình này, phải học bài này. Rồi các bạn tiến tới chu trình kia, chúng ta sẽ bàn bạc tới chu trình kia. Vì chúng ta có một tâm thức vô cùng, lúc nào chúng ta cũng sáng suốt và bàn bạc thêm. Tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta lại có cơ hội được mở thêm một lớp nữa. Xã hội đã cho các bạn thấy, xưa kia đâu có trường đại học. Ngày nay có trường đại học rồi mở thêm ngành này, mở thêm ngành kia là tùy thích của chúng sanh, của xã hội đó. Tại sao chỗ này có trường này mà chỗ kia không có trường nọ? thì khối vô vi này cũng vậy. Các bạn học về tâm linh phải có trường học chứ tâm linh tùy theo trình độ. Và phải có trình độ giải thích cho tâm linh được siêu thoát hơn, và cởi mở hơn, giải tỏa hơn, tiến hóa nhanh nhẹ hơn. Cũng do trình độ của chúng ta mà thôi. Huynh đệ tỉ mũi chúng ta ngày nay học học, ngày mai vui đùa, rồi chúng ta lại tìm ra giải pháp tiến hóa nữa, ta sẽ làm nữa.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, tối hôm nay chúng con xin phép Thầy để chúng con được tiếp tục phần vấn đáp. Xin mời đạo hữu Châu Hoài Mạnh ở thiền đường Paris.
Kính thưa Thầy, kính thưa huynh đệ tỷ muội, thưa Thầy, Thầy thường dạy chúng con, chúng ta tu đây là tu cho ba cõi một lượt. Xin Thầy giải thích thêm cho chúng con rõ.
Ba cõi trong cái tiểu thiên địa của chúng ta là có thượng, trung, hạ. Mà bất đồng nhất thì không minh được cái ba cõi ở bên trên. Cho nên chúng ta tu sửa lại trật tự từ ba cõi thượng, trung, hạ. Thượng là bộ đầu, ngay trung thiên thế giới, trong bản thể này, hạ giới, xuống. Ba nơi đó đều có cảnh thanh nhẹ bên trong. Mà nếu mà chúng ta chưa có mượn cái phương pháp tu thiền để khai thông lập lại trật tự, thì chúng ta không mong gì biết ba cõi. Cho nên những người tu thiền lần lần họ quy không, rồi họ mới tự thông cảm và tự thức. Lúc đó họ xem kinh, họ mới rõ lý. Còn nếu mà không lập lại trật tự cho chính mình, cứ học hoài rồi quên hoài và không có minh bạch được cái chân lý là cái gì, cái sự bất diệt của luồng điển là cái gì. Cho nên ba luồng điển của ba giới đó là đại bi, đại trí, đại dũng. Và ở trong cái cơ thể chúng ta có. Chúng ta khai thông nó ra quân bình mới tương ứng được cái đại bi, đại trí, đại dũng của tam thiên đại thiên thế giới.
Kính thưa Thầy, ba cõi thiên địa nhân ở bên trên có phải là trụ phục trùng hợp với lại tam thiên không?
Đúng. Ai chứng minh con người tu thành đạo, khai thông tiểu thiên địa phát huệ mới tìm tòi ra chân lý, mới biết rằng trung thiên thế giới ở đâu, đại thiên thế giới ở đâu, niết bàn ở đâu. Đó cũng do con người mà biết thanh lập trở lại chân lý thanh điển mới hòa với tam thanh được. Chúng ta có, bây giờ chúng ta lại chỉ xài phí thôi. Chúng ta tu càng ngày càng tiết dục và không có đem xài phí, hoang phí bất cứ cái luồng điển nào, tinh khí thần trong cơ thể chúng ta quy một, thì tam quê nó mới trụ đảnh. Thì lúc đó nó mới hòa cảm ở bên trên. Càng hòa cảm bên trên thì biết được cái tiền căn và cái hậu kiếp của chúng ta thế nào, chúng ta hiểu được. Còn nếu mà chưa hòa được, chưa lập lại trật tự, làm sao thấy được ở bên trên? Cho nên sự liên hệ nó luôn luôn là ba. Cái nào cũng ba, cơ thể con người cũng ba, thiên địa nhân ba, rồi 33 tầng trời cứ ba mà tiến hóa lên trên. À, cho nên tất cả cả càng khôn vũ trụ, mọi người thức tâm viết ra những cái gì cũng là ở trong đó rồi, cho ba hết. Ba giới chứ không phải một giới đâu. Kỳ thật chúng ta đang sống điều khiển cái tiểu thiên địa này liên hệ với ba giới, không phải một giới. Không có người chúng ta không sống, không có trời không có thiên chúng ta sống, mà không có đất thì chúng ta không có sống. Thiên địa nhân liên hệ không ngừng nghỉ, mà chúng ta còn so sánh với thiên địa nhân vì chúng ta thiếu thanh tịnh mà không thấy thôi. Nếu thấy thì hòa là một. Đó, nó mới liên hệ với tam thanh bên trên. Cho nên những vị thiên liên đã giáng lâm xuống thế gian là thể xác chúng ta, ta đang thiên liên đang làm chủ cái thể xác này. Rồi bên kia cũng có thiên liên đang sống vậy. Mà chúng ta không thanh tịnh và không mở ra thì đâu có hòa cảm được mà thấy người ta đang làm cái gì. Cho nên càng thanh tịnh rồi chúng ta thấy thế ra rõ lẽ rõ rệt như vậy, không có gì sai trái. Hoặc chúng ta không có tránh được cái gì hết, điều sắp đặt hết mà chúng ta mở ra rồi thì chúng ta tiến càng tiến thì càng có cơ hội học thêm và càng mở trí thêm, à rồi mới thấy ta là bất diệt và vô cùng ở chỗ đó. Còn nếu không hành không thấy đâu, lý thuyết nói vậy nhưng mà cứ sợ chết à. Còn cái này hành rồi, xuất ra rồi đâu có sợ gì chết nữa. Cái đó là đương nhiên phải học, cái bài học sanh tử phải học mà để tiến hóa. Còn nếu mà sanh mãi mãi, người ta đâu có giáng lâm xuống đây rồi bỏ đi chứ. Người ta ở đây hoài hoài chứ, người ta lại có cái ngày phải ra đi, chết để ra đi. Cho nên tất cả tôn giáo cũng cầu hồn và cầu siêu, cái đó là chứng minh cho phần hồn bất diệt.
Như thầy vừa giảng là thiên địa nhân, nghĩa là trời đất và con người, chứ không phải thiên đàng địa ngục và con người.
Thiên đàng địa ngục nó cũng ba giới vậy. Địa ngục là do đâu? Do tâm. Mà trời do đâu? Do tâm. Đất do đâu? Do tâm. Mà tâm chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta đâu có biết sử dụng cái gì đâu. Đất thiếu gì? Khoa học bây giờ đang sử dụng đất đó. Mà chúng ta đang cạp đất mà được tưởng là mình ngon. Cái gì cũng từ dưới đất chuyển hóa lên lên lên, phân bón đủ thứ để chuyển hóa cho nuôi dưỡng tâm thân của chúng ta. Mà ta đang mang một cái xác bằng đất mà không biết. Tưởng ta khác hơn đất, không khác đâu. Một ngày nào học cát bạn đang đạp ở dưới chân rồi nó sẽ phủ đầu các bạn. Không có chê học cát được. Học cát lúc nào nó cũng là chủ chúng ta hết. Thấy không? Chủ có thể xác hết.
Xin mời bác Hứa Văn Năm lên hỏi câu hỏi về điểm đạo.
Thưa thầy, giải rõ cho chúng con điểm đạo là gì?
Điểm đạo là chúng ta thường thường chúng ta làm người hay xen chuyện người ta thị phi mất quân bình. Bây giờ chúng ta trở lại quân bình rồi, tâm thanh tịnh. Và trình độ càng ngày càng tu thiền lên rồi mới thấy rõ điểm đạo. Cái điểm mà điểm đạo đó là các bạn ngồi thiền trong thanh tịnh và quên tất cả những nhà cửa thế gian thế sự, quên hết. Mà cảm thấy trong một giây phút, một giây chút xíu thôi sung sướng vô cùng, chiếu rọi trong tâm can bạn, mà hàng ngày cứ lưu luyến nhớ cái đó là vô thức đã điểm đạo. Mình nhớ chỗ này. Nếu chúng ta trì niệm danh Phật A Di Đà thì chúng ta thấy rõ một luồng điểm chiếu chớp nhoáng là ngài đã điểm đạo cho chúng ta. Mà tới ngày mai thì cái tâm hồn của chúng ta nó cởi mở vô cùng và nó chỉ truy tầm đạo lý, mà nó thích nghe những cái triết lý, chứ không có bao giờ nó từ chối như xưa nghe cái chân lý là chán buồn ngủ, không có nữa. Là người đã được điểm đạo thì mới truy tầm chân lý và hòa tan cái chân lý để đi học thiên hóa. Cho nên cái giây phút điểm đạo là cái trình độ chúng ta tới cũng như dự thi, mà chúng đi tới thanh tịnh thì đại thanh tịnh của chúng ta. À, nếu chúng ta niệm A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật, chúng ta tưởng Sri, tưởng Chúa, thì cái giây phút đó là các bạn sẽ thấy nó hoàn toàn khác lạ, tươi sáng tâm hồn và thay đổi hết. Có thể đập ngực nói tôi là con người mới mà không dám xưng như người thế gian nữa. Được điểm đạo.
Thầy có một lần con nghe thầy nói tôi điểm đạo chị hoặc tôi điểm đạo anh là những người hành giả đã được đi đến cái cao siêu hay không?
Thì được trình độ nhẹ mới được cái phần thanh điển ngự trong tâm hồn của họ. Điểm là dẫn tiến cho họ. Và đó là có được sự liên hệ trách nhiệm của bên trên cứu vớt, ăn cứu vớt. Thì những người mà được điểm đạo không bao giờ họ lo trước cái cảnh nào. Họ thấy rằng sự tiến hóa đương nhiên phải có như tôi tiếp tục nữa. Không bị ngắn đoạn.
Tôi sẵn đây có hỏi thầy thêm một câu hỏi. Cái tim nó đập, có nhiều người có cảm giác thấy cái tim hình như là cái tim nó đập trước cảnh. Hay là ở lưng, hay là ở đầu. Cái đó là tại bị lên máu hay là tại...
Cái đó cái là bị lên máu. Còn cái điển nó không có đập vậy. Cái thức của điển nó khác. Còn nghe đập đùng đùng đó là cái tim có bệnh. Còn cái mà sự thanh nhẹ kêu bằng nó ngồi nhưng mà nó cảm thấy không, cái đó là bệnh viện. Không có cái gì bận được.
Các bạn nói rõ còn hiểu, ngồi mà thấy không là khi nào? Nó có rút trên này
hay là nó rút sao? Đó là biển đó.
Nó rút như vậy nó là rút. Còn nó rút nó đập cái là tại máu.
Đó là tại máu động cơ tạng thôi. Nhưng mà cái đó cũng phải tập tành cho nó mở nữa. Nó càng mở thì nó thừa tiếp cái thanh điển, rồi sau này nó vừa nhắm mắt là nó sáng hết rồi. Thầy, nhưng mà cái cơ tạng phải chú ý, cái cơ tạng nhiều khi bị máu cao nó cũng có cái trường hợp đó. Như ăn mặn quá, ăn đột kích thích quá, nó phải có.
Thế thầy, có nhiều khi thầy hiểu, nhiều máu đau, ăn rờ thử trên đầu tôi nghe tới tim đập.
Cái đó là khác, cái đó là khi mà rờ đầu tôi thì tôi chuyển rồi nó mới đập. Chứ không phải là khi không nó đập. Khi không nó đập là làm cái bệnh đó. Mà mình dùng ý chuyển thì nó mới đập. Cái đó là mình chuyển được luồng điển của chúng mình. Cái đó nó khác. Khi mà anh chú ý, anh cho nó đập, nó đập anh cho nó ngưng, cho nó ngưng giúp bao nhiêu nhiệt thì nó nhiệt bao nhiêu, là anh mới có quyền điều khiển cái cơ tạng này. Cơ hội hiếm có, hỏi là trả lời liền, phục vụ liền. Mình nên hỏi nhiều, bỏ uổng.
Con kính thưa thầy, con nghe con, nghe thầy nói rằng là thở 6 hơi hoặc là 12 hơi. Như con á, con thở, thế thế nào mình thở là mình cứ nhận nó là đúng. Cái hơi thở của mình.
Hơi thở là người ta nói rằng đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Bây giờ con có cảm thấy đầy rúng chưa? Khi con hít vô con cảm thấy nó đầy rúng, thì con giữ cái thế đầy rúng đó, liên tục hít vô đầy ngực, rồi lên bộ đầu. Là tập dễ để chi? Để cái hơi càng ngày càng dài. Có người mạnh nhờ cái gì? Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Mà cái phương pháp này là lắp lại nguyên khí của chính hành giả, thì con người sẽ tươi thế. Thấy không? Con thấy thầy sau mấy tuổi đến nào cũng phải hít chứ. Thôi không hít thở làm sao cái cơ thể nó được mạnh dạng, mà lời nói nó được tâm vắng như vậy. Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Còn nếu thầy mà đi chơi bờ, đi ăn nhậu ở này kia nọ là nói không được đâu.
Yeah.
Hỏi nói không được, bởi vì đâu có đủ hơn. Thấy chưa? Cho mình lập lại cái nguyên khí á, thì lúc nào nó cũng, tiếng nói nó cũng rõ rệt, khỏe mạnh. Đó. Thì con thấy khi mà con hít vô con cảm thấy nó đầy đúng chưa? Cho nên để có cái pháp chứng minh để dạy con, lập cho nó đầy đúng, đầy đủ. Tập cái rúng cái thận thôi. Đó. Thì khi mà chứng minh mình làm được thì ngồi mình cũng làm được vậy.
Dạ thưa, thí dụ như bây giờ con xin hỏi phép, con xin phép hỏi thầy, như con bây giờ con thở nên thở cái lên thì chỉ nhiều hay là
không nhiều? 6 lần tới 12 lần là đủ rồi.
Dạ. Như con thấy cho cái hơi con nó không có được dài.
Nó không được dài thì con cố gắng từ từ.
Dạ.
À, con nhiều khi con ăn uống thiếu thốn nữa.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
À, thì nó không có được dài. Con phải ăn cái gì phải nóng. Cơm cũng phải nóng, đồ ăn cũng phải nóng. Bởi vì mình ăn chay mà. Mình nhờ cái dương khí nhiều hơn. Hả? Chứ còn đừng ăn cái đồ âm, uống nước lạnh, con càng ngày càng yếu hơn. Cái âm khí nhiều quá không tốt. Con ăn cái dương khí nhiều thì con người đâu phải. Thì ăn chay con đâu có ăn nhiều hơn.
Vì là con thở Pháp Luân Thường Chuyển nhiều được. Vì là con thở 6-12 hơi.
6-12 đủ rồi, được có ăn thua con ngồi thiền. Một cái hơi con tập phải đầy rúng, đầy ngực tuôn vào đó. Tập thét nó dài.
Về quê thanh thoát không phiền muộn, cảm thức hòa bình tự tiên xuống. Nguyên lý thâm sâu hành phước đức, thông minh trời độ tự mình. Đò nhỏ trên sông trôi theo dòng nước cuốn, trăng ở phương nào đang rung xuống đáy sông sâu. Đò em đậu bến giang đầu chờ người viếng khách. Chờ người viếng khách tình sâu nặng. Về đây tìm cuộc sống bình yên. Ở nơi nào cũng có nỗi niềm riêng, xin mở rộng trái tim cho hương đời thêm bát ngát. quái người với người sâu xét chuyện đời danh. Tôi thèm một mảnh đông tân trên đầu núi và mỗi hoàng hôn văng văng tiếng thương. Lòng bỗng quên đi bao phiền vật chất hồn quá dễ chìm sâu vào hệ lụy vì cõi lòng người còn lắm chuyện đam mê. Nhạc khúc tình quê lăn tăn niềm thanh thản, tiếng sáo một cung đồng lặng đồng mối từ tâm. còn in đậm bóng con đò. Và chăng dần đâu đây cao vút dòng ai hò,
khách đường xa ai về qua bến cũ nhớ ghé một lần
đoàn nghèo còn chung thủy với thời gian, tình duyên cách sao vội vàng quên ông nghĩa. Một viên sang sông tình sâu thắm thía, mỗi bước chân xa thêm bệnh bình con đò.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Sâu tìm thức lời thơ cho đường chung rủi kết tơ duyên lành, cái tim sáng rực bình minh cho đời giới.